Tiểu thuyết Johnny Yathat. Tác giả Theodore Dreiser. Tập 14, chương 30. Chàng Lester rầu rĩ và triết lý kia đâu phải đã quyết định phương hướng hành động tương lai như đã tỏ ra ngoài mặt. Mặc dầu đang ở trong tâm trạng rất nghiêm khắc, rốt cuộc chàng vẫn không thấy rõ mình có lý do gì xác đáng để phàn nàn. Tuy vậy, sự tồn tại của đứa trẻ khiến cho vấn đề trở nên phức tạp. Chàng không muốn thấy cái bằng chứng về hành động sai lầm trước kia của Jenny lại là một con người sờ sờ ra như vậy. Nhưng thực tế, chàng cũng tự thừa nhận rằng lẽ ra chàng đã có thể buộc Jenny phải thổ lộ sự tình từ lâu nếu như chàng tiến hành việc ấy một cách nghiêm chỉnh. Lẽ ra thì nàng đã không nói dối, chàng biết thế. Ngay từ buổi đầu lẽ ra, chàng đã có thể yêu cầu nàng nói rõ về lịch sử quá khứ của mình. Chàng đã không làm như vậy, và bây giờ thì quá muộn rồi. Điều duy nhất được xác định trong đầu chàng là có nghĩ đến chuyện lấy nàng cũng vô ích rồi. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là chàng cứ chu cấp tử tế cho Jenny rồi bỏ rơi nàng. Chàng đến khách sạn, lòng đã quyết. Nhưng thực tế chàng vẫn tự nhủ rằng mình sẽ không tiến hành việc đó ngay lập tức. Đối với một người trong tình thế này, lý luận thì dễ đấy, nhưng hành động lại là một chuyện khác. Những tiện nghi, những khao khát và đam mê của con người ta lâu ngày quen đi càng tăng lên. Với chàng, Jenny đâu phải chỉ là một tiện nghi, mà là một khao khát. Gần 4 năm trời thường xuyên chung đụng với nhau đã dạy cho chàng biết bao điều về nàng và về bản thân mình, khiến chàng không thể sẵn sàng bỏ cuộc một cách dễ dàng hoặc mau chóng. Đó là một dứt bỏ quá đau đớn. Ban ngày, bận rộn náo nhiệt với công việc của một tổ chức lớn, chàng có thể nghĩ thế, nhưng đêm đến, đó lại là một chuyện khác. Chàng rất đỗi ngạc nhiên phát hiện ra chính mình cũng có thể cô đơn, và điều đó khiến chàng hoang mang. Trong hoàn cảnh này, một trong những điều khiến chàng chú ý là cái lập luận ban đầu của Jenny cho rằng nếu để cho Vesta ở cùng với chàng và nàng trong cái quan hệ mới kia thì sẽ có hại cho đứa trẻ. Chàng muốn biết vì sao nàng lại có cảm giác ấy. Tuy địa vị xã hội của chàng cao hơn nàng, nhưng sau một lát ngẫm ngợi, chàng bỗng dục nghĩ rằng quan điểm của nàng có thể có một cái gì đáng chú ý. Hồi ấy nàng chưa biết chàng là người như thế nào và không biết chàng sẽ đối xử với mình ra sao. Có thể sau một thời gian ngắn chàng sẽ bỏ nàng vì còn ngờ vực nên nàng muốn che chở cho đứa trẻ. Như vậy thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Rồi chàng tò mò muốn biết đứa trẻ như thế nào. Con gái một người như thượng nghị sĩ Brander thì có thể cũng khá. Ông ta là một người đàn ông thông minh và Jenny lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Cứ nghĩ thế, chàng lại thấy vừa bực bội vừa tò mò. Chàng cần phải quay lại để xem đứa trẻ, vì chàng thực sự có quyền được ngắm nhìn nó. Song chàng lại do dự chỉ vì thái độ của bản thân mình lúc ban đầu. Chàng đã thấy cần phải bỏ đi thật, thế mà giờ đây chàng vẫn còn phải thương lượng với chính mình. Thực ra, chàng không thể nào bỏ đi được. Mấy năm nay sống với Jenny khiến chàng phụ thuộc vào nàng đến kỳ lạ. Trước kia đã có ai từng gần gũi chàng như nàng. Mẹ chàng yêu quý chàng, song thái độ của bà đối với chàng thực sự bao hàm nhiều kỳ vọng hơn là thương yêu. Còn cha chàng cũng là một người đàn ông như chàng. Tất cả các em gái chàng rõ ràng chỉ chăm chú chuyện riêng tư, mà Robert và chàng thì tính tình trái ngược nhau. Còn với Jenny, chàng đã thực sự hạnh phúc, chàng đã thực sự sống. Nàng cần thiết cho chàng, càng xa nàng lâu, chàng càng thấy cần nàng hơn. Cuối cùng, chàng quyết định sẽ bàn với nàng một cách thẳng thắn để đi đến một thỏa thuận nào đó. Nàng cần phải đem đứa trẻ về mà chăm sóc nó. Nàng phải hiểu rằng, có thể cuối cùng rồi chàng sẽ phải đi. Phải làm cho nàng thấy rằng đã có một thay đổi dứt khoát, tuy rằng sự đoạn tuyệt có thể không xảy ra ngay. Ngày tối hôm ấy, chàng trở về nhà. Jenny nghe tiếng chàng bước vào trong nhà và tim nàng lại bồi hồi xao xuyến. Rồi nàng lấy hết can đảm, bước ra gặp chàng. Lester mào đầu bằng lời nói thẳng, giống là đặc tính của chàng. Theo tôi, thì về chuyện này chỉ có thể làm được một điều này. Cô đem đứa trẻ về, và có thể chăm sóc nó ở đây. Cần gì mà phải đem nó phó thác cho những người xa lạ? Jenny trả lời, vẻ phục tùng. Em sẽ đem nó về, anh Lester ạ. Trước nay em vẫn muốn thế.
Được, thế thì cô nên đem nó về ngay.
Chàng rút một tờ báo buổi chiều từ túi áo ra và bước về phía cửa sổ. Rồi quay lại nói với nàng. Jenny, cô và tôi cũng có thể thông cảm lẫn nhau. Tôi hiểu được chuyện này đã xảy ra như thế nào. Về phần mình, tôi đã ngu xuẩn là không hỏi cô từ trước và không buộc cô phải kể cho tôi biết. Còn cô thì đã dại dột mà giấu giếm đứa trẻ đi. Cho dù cô không muốn cho đời nó dính dáng với đời tôi, lẽ ra thì cô đã có thể biết rằng chuyện giấu giếm ấy không thể nào thực hiện được. Tuy thế, bây giờ thì chuyện ấy cũng chẳng lấy gì làm quan trọng. Có điều, tôi cần nói rõ là con người ta, nếu không tin nhau, thì không thể sống trong một mối quan hệ như quan hệ giữa chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta đã tin nhau. Tôi thấy, trên cơ sở này, tôi không có cách nào để duy trì với cô một cái gì hơn là một quan hệ tạm bợ. Sự việc quá rắc rối, quá nhiều lý do để thành chuyện tai tiếng.
Em biết.
Mà tôi không đề nghị làm việc gì hấp tấp. Về phía tôi không thấy có lý do gì khiến mọi việc không thể tiếp diễn bình thường, cố nhiên là trong thời gian hiện nay. Nhưng tôi muốn cô hãy nhìn thẳng vào thực tế.
Nàng thở dài. Em biết. Anh Lester ạ, em biết.
Chàng bước lại cửa sổ, nhìn chầm chầm ra ngoài. Trong sân có vài cái cây, ở đó bóng đêm sẫm dần. Chàng tự hỏi, rồi câu chuyện này thật sự sẽ đi đến đâu? Bởi vì chàng thích một không khí gia đình. Liệu chàng có cần phải bỏ nhà mà đến câu lạc bộ hay không?
Cô nên đi ăn đi.
Một lát sau, chàng vừa gợi ý vừa quay lại nàng một cách bực bội. Nhưng chàng không cảm thấy xa cách như bề ngoài. Không tổ chức được cuộc sống cho tử tế hơn thật là một điều đáng xấu hổ. Chàng bước lại chiếc ghế sofa, còn Jenny thì bắt tay vào những bổn phận của mình. Nàng đang nghĩ đến Vesta, đến thái độ vô ơn của mình đối với Lester, và đến quyết định cuối cùng của chàng là sẽ không bao giờ lấy nàng. Hành động dại dột của con người ta đã khiến cho giấc mộng của mình tan dở như thế đấy. Nàng trải khăn bàn, châm những ngọn nến trên những cái giá bằng bạc xinh xắn, là món bích quy mà chàng ưa thích, đặt một đùi cừu nhỏ lên bếp lò mà nướng và rửa mấy ngọn rau diếp để làm món salad. Trong khi làm việc, nàng cứ băn khoăn không biết rồi tình hình sẽ đi đến đâu, rồi chàng sẽ bỏ rơi nàng. Điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng sẽ đi và sẽ lấy một người nào khác. Cuối cùng nàng nghĩ,
thôi được. Chàng sẽ không bỏ mình ngay, như thế cũng may rồi, và mình có thể đem Vesta về đây.
Nàng vừa thở dài, vừa đem các món ăn đặt lên bàn. Ước gì cuộc đời cho nàng cả Lester lẫn Vesta, nhưng hy vọng ấy đã hết. Chương 31. Sau cơn bão tố ấy là một thời gian yên tĩnh và phẳng lặng. Ngày hôm sau, Jenny đi đón Vesta về. Niềm vui mẹ con đoàn tụ đã bù đắp lại bao nỗi lo âu khác.
Bây giờ mình có thể đối xử với nó theo đúng bổn phận của mình.
Nàng nghĩ, và trong ngày hôm ấy, có tới 3-4 lần nàng thấy mình khẽ ngân nga một khúc hát ngắn. Lúc đầu, Lester chỉ quả quằn mới đến. Chàng đang cố tự thuyết phục mình phải làm một cái gì đó để làm lại cuộc đời, tiến tới cuộc chia tay mà chàng đã gợi ý kia. Chàng không nghĩ rằng trong nhà này lại có một đứa trẻ, nhất là cái đứa trẻ đặc biệt kia. Chàng phải chật vật mới qua nổi cái thời kỳ lạnh nhạt đã dự kiến trước, rồi lại bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Cho dù có những điều bất tiện, ngôi nhà ấy vẫn là nơi yên tĩnh, êm đềm và có những nguồn vui riêng tư rất lớn. Trong mấy ngày đầu Lester trở về,
Jenny thật khó xoay sở, ổn thỏa nhằm giữ cho con bé nghịch ngợm, dễ kích động và hầu như bất trị khỏi quấy rầy con người trầm tĩnh, dứt khoát và có đầu óc thương mại kia. Jenny đã nghiêm khắc căn dặn Vesta về cái buổi tối đầu tiên mà Lester gọi điện báo rằng chàng sắp đến. Nàng bảo con rằng đấy là một người rất hay cáo, không thích trẻ con và dặn con không được đến gần chàng.
Con không được bép xép, con không được hỏi, phải đợi mẹ hỏi mới được nói con muốn gì. Mà con đừng bao giờ tự tiện thò tay lấy.
Vesta đồng ý một cách nghiêm trang, nhưng cái đầu trẻ thơ của nó khó mà hiểu hết được ý nghĩa của việc căn dặn ấy. Lester đến lúc 7 giờ tối. Trước đó, Jenny đã cố hết sức ăn mặc cho Vesta thật đẹp và đã vào phòng riêng để tự trang điểm nốt cho hoàn chỉnh. Nàng dự định để Vesta ở dưới nhà bếp, nhưng thực tế, con bé đã theo mẹ tới cửa phòng khách. Ở đó lúc này, người ta có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Lester treo mũ áo lên rồi quay mình lại. Chàng thoáng thấy nó. Đứa trẻ nơm rất đáng yêu. Mới thoáng nhìn, chàng đã phải thừa nhận điều đó. Nó mặc một bộ đồ flannel trắng chấm xanh, có cổ lơ ve mềm và cổ tay giả, kèm theo giày và tất trắng bổ sung nốt trang phục. Những búp tóc quăng vàng óng xòa xuống mặt nó nơm đến vui mắt. Đôi mắt xanh, đôi môi đỏ, cặp má hồng hoàn tất bức tranh. Lester nhìn chằm chằm, suýt nữa đã toan nói một điều gì nhưng lại cố kìm mình lại. Vesta bẽn lẽn rút lui. Khi Jenny bước ra, chàng bèn bình luận về việc Vesta vừa xuất hiện.
Con bé nồm khá xinh. Cô dạy dỗ nó có vất vả lắm không?
Cũng không vất vả lắm.
Jenny bước sang gian phòng ăn. Lester nghe lỡm được một mẫu đối thoại giữa hai mẹ con. Vesta hỏi,
ông ấy là ai?
Đó là chú Lester của con đấy. Mẹ đã bảo con không được bép xép cơ mà.
Ông ấy có phải là chú mẹ không?
Không, con ạ. Thôi không nói nữa, con chạy vào bếp đi.
Ông ấy chỉ là chú con thôi ạ.
Ừ, thôi con vào bếp đi.
Được rồi.
Không dừng được, Lester cũng phải mỉm cười. Nếu như con bé là vô duyên xấu xí hoặc đủ cả ba tật ấy, thì khó mà ai đoán trước được chuyện gì đã có thể xảy ra tiếp theo. Nếu như Jenny kém tế nhị ngay từ lúc đầu, thì có thể chàng đã có một ấn tượng khó chịu. Thực tế, vẻ đẹp tự nhiên của đứa trẻ kết hợp với cách xử sự mềm mỏng của người mẹ trong việc để cho nó tránh mặt chàng đã khiến chàng chợt thấy một thoáng thơ ngây và tươi trẻ ở nàng, một điều bao giờ cũng là dễ chịu. Chàng bỗng nghĩ ra rằng Jenny đã là người mẹ của một đứa con suốt mấy năm nay. Nàng đã sống xa con mỗi lần đến hàng tháng trời. Thậm chí nàng đã không hề nói bóng nói gió gì về sự tồn tại của nó. Thế mà rõ ràng nàng vẫn hết sức yêu thương Vesta. Thật lạ lùng. Chàng nói, cô ta là một người phụ nữ kỳ dị. Một buổi sáng đang ngồi đọc báo trong phòng khách, Lester cảm giác như vừa nghe tiếng vật gì động đậy. Chàng quay mình lại và ngạc nhiên khi thấy một con mắt to xanh đang nhìn mình chằm chằm qua khe cửa buồng bên cạnh. Sự việc đó khiến chàng rất ngỡ ngàng. Nó không giống cái lối của con mắt bình thường, hay gặp tình huống bối rối như thế là lập tức rút lui ngay. Nó cứ giữ nguyên vị trí ấy với một vẻ bạo dạn có chủ tâm. Chàng dở tờ báo một cách nghiêm nghị rồi lại nhìn. Con mắt ấy vẫn ở đó. Chàng lại dở tờ báo, vẫn thấy con mắt ấy. Chàng bắt chéo hai chân vào nhau rồi lại nhìn. Lúc này thì con mắt ấy biến mất. Tuy bản thân nó không có gì quan trọng, nhưng tình tiết này là đượm cái duyên của hài kịch, một điều mà Lester đặc biệt nhạy cảm. Mặc dù không muốn giảm bớt thái độ xa lánh chút nào, chàng vẫn cảm thấy hơi buồn cười vì sự xuất hiện bí ẩn ấy. Hai mép chàng chỉ chực nhếch lên cười. Chàng không chịu nhượng bộ cảm giác ấy và cắm đầu vào đọc báo. Nhưng sự việc kia vẫn rõ nét trong tâm trí. Cô bé lang thang kia đã để lại ấn tượng ban đầu thực sự quan trọng đối với chàng. Sau đó không lâu, một buổi sáng vào giờ điểm tâm, Khi Lester đang bình thản ngồi vừa ăn vừa xem báo, thì lại một sự việc khác xảy đến, làm chàng chú ý. Lần này thì không đơn giản lắm. Trước đó, Jenny đã cho Vesta ăn điểm tâm và để cho nó chơi một mình cho đến khi Lester ra khỏi nhà. Jenny ngồi bên bàn ăn, đang rót cà phê thì Vesta bỗng xuất hiện, điệu bộ rất ra dáng và đi ngang qua căn phòng. Lester ngẩng đầu lên, còn Jenny thì đỏ mặt đứng dậy. Thế là thế nào hả Vesta? Nàng vừa hỏi, vừa đuổi theo nó. Nhưng lúc đó Vesta đã vào đến trong bếp. Nó kiếm được một cái chổi con rồi quay trở ra, mặt rạng rỡ một vẻ quyết tâm kỳ cục.
Con cần cái chổi xinh của con.
Nó kêu lên và bình thản bước ngang qua phòng ăn. Biểu hiện tinh khôn ấy lại khiến Lester thấy như bị cồ nôn trong lòng. Lần này thì chàng hơi thoáng một nụ cười trên môi. Tác động cuối cùng của việc giao tiếp này là dần dần đánh tan cảm giác ghét bỏ của Lester đối với đứa trẻ và thay thế vào đó bằng một thứ tình cảm khoan dung, thừa nhận nó là một con người. Những diễn biến trong 6 tháng sau đó có tính chất làm dịu đi hơn nữa. Sự đối lập căng thẳng vẫn còn tồn tại trong đầu óc Lester. Tuy không hề cam phận với bầu không khí có phần dẫn đục chàng đang sống, nhưng chàng vẫn cảm thấy dễ chịu đến nỗi không thể đành lòng khước từ nó. Nó chẳng khác gì một chiếc giường trải nệm lông chim. Thái độ Jenny thật quá ư sùng kính. So với tất cả các mối quan hệ xã hội trước đây của chàng, thì điều kiện được tự do, thoải mái, là thêm đặc quyền được yên tĩnh, bình dị và có tình thân thương gia đình hiện nay thật quá ư là hấp dẫn. Chàng cứ nắn ná mãi, và rồi bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ cứ để mọi việc như thế này cũng hay. Trong thời kỳ này, quan hệ thân thiện giữa chàng và cô bé Vesta được tăng cường lúc nào không biết. Chàng phát hiện ra rằng các việc làm của Vesta thực sự có phản phất chút hài hước, và thế là chàng bắt đầu theo dõi sự phát triển của đặc tính ấy. Lúc nào con bé cũng là một điều gì ngộ nghĩnh, và mặc dù Jenny đã để ý canh chừng cẩn thận đến mức chính chàng cũng ngạc nhiên, thế mà Vesta vẫn tìm cách tránh né được mọi cố gắng nhằm ngăn chặn nó và cứ nhận xét thẳng thừng. Tỉ như có lần khi nó đang cứ mãi miếng thịt trên cái đĩa lớn bằng con dao to của nó, thì Lester góp ý với Jenny là có lẽ nên kiếm cho nó một bộ đồ ăn nhỏ. Nó khó mà sử dụng được những con dao to này. Vesta nói ngay.
Vâng, cháu cần một con dao nhỏ, tay cháu bé thế này cơ mà.
Nó giơ tay lên, Jenny không sao biết được rồi nó còn trò gì tiếp theo nữa. Nàng vội giới ra cầm tay con đặt xuống, trong khi Lester phải gắng lắm mới nhìn được cười. Một buổi sáng khác, sau đó không lâu, nó quan sát Jenny bởi những viên đường và cốc của Lester rồi bỗng nói.
Mẹ, mẹ bỏ vào cốc con 2 viên mẹ ạ. À.
Jenny đáp, không con ạ. À. Cốc của con không cần viên nào, con có sữa để uống rồi. Nó cãi.
Chú Lester được 2 viên.
Đúng, nhưng con còn bé lắm, hơn nữa con không được ăn nói như vậy khi ngồi vào bàn, không hay đâu. Con bé đớp ngay, và nghe vậy.
Chú Lester ăn nhiều đường quá.
Con bé đớp ngay, và nghe vậy, con người sành ăn kia bỗng toét miệng cười. Chú không biết mình tham ăn đấy. Chàng nói xen vào, lần đầu tiên hạ cố trả lời trực tiếp con bé. Chú nghe cứ tưởng như truyện con cáo và chùm nho ấy. Vesta mỉm cười lại với chàng, và giờ đây sự lạnh nhạt đã tan đi, con bé tha hồ liến thoắng. Hết chuyện này là đến chuyện khác, và cuối cùng Lester hầu như cảm thấy con bé là con mình. Thậm chí, chàng sẵn sàng bằng lòng để nó chia sẻ những may mắn mà địa vị và tiền tài của chàng có thể tạo ra. Cũng như là với điều kiện chàng sống với Jenny và hai người đi đến một thỏa thuận nào đó không đến nỗi khiến chàng phải tách rời một cách vô vọng với xã hội thượng lưu, và chàng phải luôn luôn ghi nhớ thỏa thuận ấy. Chương 32. Mùa xuân năm sau, các phòng trưng bày và nhà kho làm xong, Lester chuyển văn phòng về tòa building mới. Trước kia, chàng vẫn giải quyết tất cả mọi công việc giao dịch tại khách sạn Grand Pacific.
và tại câu lạc bộ. Từ nay trở đi, chàng cảm thấy cố định vững chắc ở Chicago. Cứ như thể thành phố ấy sẽ là quê hương tương lai của mình. Biết bao công việc linh tinh đổ lên đầu chàng, từ việc điều khiển một lực lượng khá lớn các nhân viên văn phòng đến việc giải quyết mọi thứ công việc kinh doanh quan trọng. Chàng không còn phải đi lưu động nữa. Nhiệm vụ đó đã chuyển sang tay chồng cô Amy dưới sự chỉ đạo của Robert. Robert đang cố hết sức đẩy mạnh quyền lợi cá nhân của mình, không phải chỉ bằng cách dùng thế lực đè nén các cô em mà còn bằng cách cải tổ nhà máy nữa. Nhiều người mà bản thân Lester ưa thích đang có nguy cơ bị loại trừ. Nhưng Lester không hay biết gì về chuyện đó, còn ông già họ Kane thì có khuynh hướng muốn để mặc cho Robert tha hồ hành động. Ông cụ bắt đầu mỏi mệt vì tuổi tác. Ông vui mừng khi thấy một người có đường lối kiên quyết nổi lên và đảm đương công việc. Xem ra Lester cũng chẳng bận tâm. Bề ngoài quan hệ giữa chàng và Robert có vẻ tốt đẹp hơn bất kỳ thời gian nào trước đó. Mọi chuyện lẽ ra đã có thể tiếp tục một cách khá êm đềm nếu như chuyện đời tư của Lester và Jenny có thể giữ kín mãi được. Thỉnh thoảng, có những người quen biết chàng trong quan hệ xã giao hoặc buôn bán đã nhìn thấy chàng cùng đi xe với Jenny. Chàng chủ trương sẽ làm ra vẻ mặt trơ trắng bóng, lấy cớ rằng chàng là đàn ông chưa vợ và có quyền quan hệ với bất kỳ ai mà chàng thích. Chàng định bụng sẽ không giới thiệu nàng với bất kỳ người nào nếu có thể. Jenny có thể là bất kỳ một thiếu nữ nào con nhà gia giáo được chàng ưa, và chính sách của chàng là cứ đóng vai một du khách vội vã trong lúc đi xe để người khác không giữ chàng lại mà nói chuyện được. Như trên đã nói, những khi cùng đi xem hát, nàng được giới thiệu đơn giản là cô ghét hát. Khổ một nỗi là nhiều kẻ trong số bạn bè của chàng lại là những người quan sát cuộc đời rất tinh. Họ chẳng có vấn đề gì để bàn cãi về tư cách đạo đức của Lester. Chỉ có điều là những lần trước, họ đã bắt gặp chàng cùng đi với chính người phụ nữ này tại các thành phố khác. Nàng ắt phải là người mà chàng đang bao. Chuyện thế thì đã sao? Giàu có lại trẻ trung nữa thì nhất định phải ăn chơi lưu bù. Tiếng đồn đến tai Robert. Tuy thế, ông này vẫn giữ kín. Nếu như Lester muốn làm cái chuyện này thì cũng tốt thôi. Nhưng ắt rồi sẽ đến lúc lộ tẩy. Điều đó xảy ra khoảng độ một năm rưỡi sau khi Lester và Jenny đã sống với nhau tại ngôi nhà phía bắc thành phố. Tình cờ, Lester lại bị cảm cúm nhẹ và mấy hôm thời tiết khắc nghiệt mùa thu ấy. Khi cảm thấy những triệu chứng ban đầu, chàng nghĩ bụng có ốm cũng chỉ ít lâu thì khỏi và cố gắng khắc phục cơn bệnh bằng cách tắm nước nóng và uống nhiều quinine. Nhưng bệnh lại nặng hơn chàng tưởng. Lúc khoảng gần sáng, chàng nằm liệt giường vì bị sốt kịch liệt và đầu nhức như bú bổ. Do chung sống lâu dài với Jenny nên chàng đã trở nên khinh suất. Nếu khôn ngoan ra thì chàng đã phải về khách sạn mà chịu đựng trận ốm một mình. Đằng này chàng lại cảm thấy rất vui sướng được ở nhà với Jenny. Chàng đã phải gọi và nói tới văn phòng báo rằng mình khó ở và sẽ vắng mặt ở đó độ một vài ngày rồi khoan khoái để cho nàng kiên tâm chăm sóc. Cố nhiên, Jenny sung sướng được có chàng ở bên mình dù ốm hay khỏe mạnh. Nàng khuyên chàng nên đi khám bệnh và lấy đơn thuốc của bác sĩ. Nàng đem về những liều nước chanh nóng và dắp nước lạnh vào mặt, vào tay và khắp mình mẩy chàng. Về sau, khi chàng sắp sửa bình phục, nàng lại nấu cho chàng những bát nước thịt bò hầm hoặc cháo ngon lành. Sự việc trớ trêu thực sự đầu tiên xảy ra chính vào thời kỳ chàng đau ốm này. Cô Louis, em gái chàng, thời gian ấy đang đi thăm bạn bè ở thành phố St. Paul, và trước đó cô đã viết thư báo rằng có thể trên đường về cô sẽ ghé thăm chàng. Ngờ đâu, cô lại quyết định trở về sớm hơn dự định ban đầu. Trong lúc Lester bị ốm nằm tại nhà thì cô đến Chicago. Gọi dây nói đến văn phòng của chàng và được biết là chàng không có mặt ở đó và sẽ vắng mặt mấy ngày. Cô liền hỏi xem có thể tìm chàng ở đâu. Viên thư ký thiếu thận trọng nói:
có lẽ ông ấy ở khách sạn Grand Pacific. Ông ấy mệt.
Louis hơi lo, bèn gọi điện thoại đến khách sạn Grand Pacific và được người ta báo cho biết rằng ông Lester Kane đã vắng mặt ở đó mấy ngày, mà thực tế hàng tuần ông ấy cũng chỉ ở khách sạn không quá một hai hôm. Điều đó khiến cô ta tò mò và cô gọi điện thoại cho câu lạc bộ của chàng. Tình cờ ở câu lạc bộ có một gã trực điện thoại đã đích thân gọi đến nhà Lester máy bận. Gã này không được dặn dò phải giữ kín số điện nhà đó, mà thực tế cũng chẳng có ai khác hỏi xin số điện ấy. Khi Louis xưng là em gái Lester và nói là cô đang nóng lòng muốn gặp chàng, gã trai trẻ trả lời. Có lẽ ông ấy ở số 19 khu quảng trường xin.
Anh nói địa chỉ của ai đấy?
Một viên thư ký đi ngang qua hỏi.
Của ông Kên. Ồ, đừng để lộ các địa chỉ, cậu chưa biết điều đó à?
Gã xin lỗi, nhưng Louis đã treo ống nghe lên và bỏ đi rồi. Khoảng một giờ sau, Louis đến khu quảng trường xin vì cô tò mò muốn biết cái nơi ở thứ ba này của ông anh. Bước lên cầu thang, vì đó là một ngôi nhà hai căn hộ. Cô nhìn thấy trên cánh cửa dẫn lên tầng 2 có đề tên Kên. Cô bấm chuông và Jenny ra mở cửa. Nàng ngạc nhiên thấy một phụ nữ ăn mặc rất hợp thời trang. Hình như đây là nhà ông Kên. Louis vừa mào đầu một cách kẻ cả, vừa nhìn ra phía trong qua một cánh cửa ngõ phía sau Jenny. Cô hơi ngạc nhiên vì gặp một thiếu phụ, nhưng khi ấy cô chỉ mới hơi thoáng một chút hoài nghi.
Vâng, Jenny trả lời.
Hình như anh ấy ốm. Tôi là em gái anh ấy, tôi vào có được không? Nếu đủ thì giờ suy nghĩ, hẳn Jenny đã kiếm cớ từ chối. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Louis đã bước dục qua với cái vẻ táo tợn của một kẻ con nhà gia thế và có địa vị cao sang. Khi đã vào bên trong rồi, Louis bèn soi mói, đảo mắt nhìn quanh. Cô thấy mình đang đứng trong phòng khách thông sang phòng ngủ nơi Lester đang nằm. Tình cờ, con bé Vesta lại đang chơi trong góc phòng ấy. Nó bèn đứng dậy dương mắt ra nhìn người khách mới tới. Cửa phòng ngủ mở cho thấy rõ ràng Lester đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Phía tay trái chàng có một cái cửa sổ. Louis kêu lên.
Ôi, ông anh tôi đây rồi. Anh đau ốm làm sao thế?
Lester đã mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cô em và lập tức nhận ra tình thế lúc này. Chàng gượng chống khuỷu tay nhổm dậy, nhưng không biết nói thế nào. Cuối cùng chàng gắng gượng.
Ồ, chào Louis. Em từ đâu đến đây thế?
Từ St. Paul. Em trở về sớm hơn dự định.
Cô trả lời dấm dẳng, bực bội vì cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Mà cũng vất vả lắm em mới tìm được anh. Người kia là...
Cô đã toan nói cô quản gia xinh đẹp của anh. Nhưng quay lại và thấy Jenny đang lúng túng thu dọn một số đồ đạc gì đó trong gian phòng bên. Nôm có vẻ vô cùng thiểu não. Lester cứ hắng giọng định nói mà chẳng làm sao nói được. Cô em gái nhìn khắp phòng bằng cặp mắt soi mói. Cô nhận thấy một không khí gia đình vừa dễ chịu lại vừa gợi cảm. Trên một cái ghế tựa có dắt một bộ quần áo của Jenny, nôm có vẻ suồng sã. Điều đó khiến cô gái họ Kên này đứng thẳng người lên một cách thận trọng. Cô nhìn ông anh, lúc ấy mắt chàng ánh lên một vẻ lạ lùng. Chàng có vẻ hơi lúng túng, khó xử, nhưng lạnh lùng và thách thức. Cuối cùng, Lester nói trước khi Louis thốt ra câu hỏi đang nảy ra trong đầu. Lẽ ra em không nên đến tận đây.
Sao em lại không nên đến?
Cô kêu lên, giận dữ vì lời thú nhận trơ trẽn kia.
Anh là anh trai em, phải không nào? Tại sao anh lại có một nơi ở mà em không thể đến? Ồ, ý hay thật, mà lại do chính anh nói với em.
Louis, nghe đây. Lester nói, chống khuỷu tay nhổm người lên hơn nữa.
Cô cũng hiểu đời như anh. Chúng ta chẳng cần tranh cãi làm gì. Anh không biết là cô đến. Nếu biết thì anh đã thu xếp cách khác.
Cô mỉa mai.
Thu xếp cách khác? Ra là thế. Em cũng nghĩ thế đấy. Hay thật. Hay thật.
Cô rất bực mình khi thấy mình bị rơi vào cái bẫy này. Thật quả là ô nhục cho Lester. Chàng tuyên bố mặt đỏ gay lên.
Ở địa vị cô, tôi sẽ không ngạo mạn như vậy. Tôi chả phải phân trần gì với cô về tư cách của mình đâu. Khi tôi nói lẽ ra đã thu xếp cách khác, đó hoàn toàn không có nghĩa là xin lỗi cô. Nếu cô không cần tỏ ra lịch sự thì xin cứ việc.
Cô kêu lên, hai má nóng bừng.
Ôi, anh Lester Kane, em đã nghĩ tốt hơn về anh thật đấy. Em nghĩ anh phải tự mình lấy làm xấu hổ vì đã công nhiên sống.
Cô dừng lại, không dùng đến cái từ định nói nữa. Mà khắp trong thành phố này, chỗ nào chẳng có bạn bè của gia đình nhà ta. Thật kinh khủng. Em đã tưởng rằng anh có ý thức hơn về sự đứng đắn và biết suy nghĩ hơn chứ.
Chàng nổi cáo. Đứng đắn cái cốc gì? Tôi đã bảo là tôi không có việc gì phải phân trần với cô. Nếu như cô không thích cảnh sống này, thì cô muốn làm gì thì làm.
Ô, anh trai mình mà lại ăn nói như thế này, mà lại vì cái con người kia. Đứa trẻ kia là con ai đấy?
Cô dặn hỏi, giọng tuy dữ tợn nhưng cũng có vẻ tò mò. Mặc kệ nó, không phải con tôi, mà nếu là con tôi thì cũng có gì khác đâu nào. Tôi mong rằng cô đừng dây vào công việc của tôi.
Jenny nãy giờ vẫn lanh quanh trong phòng ăn ở phía bên kia phòng khách, nghe thấy như lời rỉa rói đến mình. Lòng nàng quặn đau. Louis đớp lại. Anh đừng có lên mặt. Em sẽ không dây vào nữa đâu. Tuy vậy, em vẫn nghĩ lẽ ra so với mọi người anh phải ở tầm cao hơn thế này. Thế mà anh lại đi tằng tiểu với một con mẹ rõ ràng thấp kém hơn mình biết bao. Ôi, em đã tưởng mụ ta là...
Cô lại toan nói thêm quản gia của anh. Nhưng cô bị Lester ngắt lời. Chàng đã nổi giận đến mức độ trở nên tàn nhẫn. Chàng gầm lên. Cô muốn nghĩ người ta là gì thì kể cô. Cô ấy còn hơn một vài kẻ làm ra vẻ có tư tưởng cao thượng. Tôi đi guốc vào bụng cô rồi. Điều cô nghĩ chẳng ăn nhập gì vào vấn đề. Tôi báo cho mà biết. Tôi làm điều này và tôi cóc cần cô nghĩ gì. Tôi phải chịu trách nhiệm, mặc xác tôi.
Cô giặt lại. Được, em sẽ không bận tâm, anh cứ yên trí. Rõ ràng là đối với anh thì gia đình ta cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng anh Lester Kern à, nếu như anh có chút ý thức về sự đúng đắn, thì anh đã chẳng bao giờ để em gái mình đến xa chân vào một nơi như thế này. Em thấy ghê tởm, chỉ có thế thôi. Mà khi nghe thấy chuyện này, nhất định những người khác cũng thấy như vậy.
Cô quay gót và khinh khỉnh bước ra, dành một cái nguyết cay độc cho Jenny. Lúc đó chẳng may lại bước đến gần cửa phòng ăn. Vesta đã biến đi đâu mất.
Một lát sau, Jenny bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nàng chẳng biết nói gì. Lester tựa đầu lên gối, vẻ buồn rầu. Mái tóc rậm vuốt ngược lên khỏi khuôn mặt rắn rỏi. Chàng nghĩ,
thật là một trò quái ác của số mệnh.
Giờ đây, em gái chàng sẽ về nhà. Kể cho gia đình biết chuyện, cha chàng sẽ biết. Và mẹ chàng nữa, Robert, Imogen, Amy, tất cả sẽ biết. Chàng sẽ không cần thanh minh gì hết. Louis đã thấy rõ. Chàng đăm chiêu nhìn chầm chầm vào tường. Trong khi đó, lăng xăng với công việc, Jenny cũng có điều cần suy nghĩ. Điều gì thực sự của nàng trong con mắt của một phụ nữ khác là như thế đó. Giờ đây, nàng thấy được người đời nghĩ gì. Cái gia đình này xa lạ đối với nàng, như thể nó sống trên một hành tinh khác. Đối với các anh chị em chàng, đối với cha mẹ chàng, nàng là một người đàn bà tồi tệ, một kẻ thấp kém hơn chàng quá nhiều về địa vị xã hội, thấp kém hơn chàng quá nhiều về trí tuệ và đạo đức, một con đĩ. Vậy mà trước đó nàng đã hy vọng cách nào đó sẽ khôi phục lại chỗ đứng của mình trước mắt thế gian. Từ trước đến giờ chưa hề có chuyện gì khiến nàng xót xa đến thế. Ý nghĩ ấy khiến tình cảm của nàng nứt toát một vết thương lớn. Thực sự, dưới con mắt của cô ta, tức Louis, của người đời, nàng thấp kém và đê tiện. Mà dưới con mắt của Lester thì căn bản cũng thế thôi. Làm sao có thể khác hơn được? Nàng cứ loanh quanh lẩn quẩn, tê dại và câm lặng. Lòng trĩu nặng nỗi đau đớn vì thất bại và tủi nhục. Ôi, giá mà nàng biết được cách nào để tự minh thị với thiên hạ, để sống có danh dự và tỏ ra là con người đoan chính. Làm sao mà có thể thực hiện được điều đó? Cần phải thế. Nàng hiểu điều đó, nhưng biết làm sao đây?
Chương 33.
Bị xúc phạm đến thể diện gia đình, Louis lập tức trở về Cincinnati. Ở đó cô thuật lại điều mình khám phá được, lại gia giảm thêm chút mắm muối vào.
Theo lời cô, thì cô đã gặp một mụ đàn bà ngớ ngẩn và trơ trẽn ở cửa nhà Lester. Người này thậm chí đã không mời cô vào khi cô xưng tên mà cứ đứng đó, bộ tịch hệt như một kẻ có tội. Lester cũng đã xử sự một cách đáng xấu hổ. Anh ấy đã trơ trẽn đớp vào mặt cô về sự việc ấy. Khi cô đòi anh ấy phải cho biết đứa trẻ là con ai, thì anh đã từ chối không chịu nói.
Nó không phải là con tôi, anh chỉ nói có thế.
Ôi, lạy Chúa! Bà Kane kêu lên, bà là người đầu tiên được nghe chuyện.
Lester của tôi, con trai tôi, sao nó lại có thể làm thế được?
Mà các con mụ ấy mới gớm chứ! Louis dằn giọng kêu lên, như thể những lời ấy cần phải được lặp đi lặp lại mới có phần xác thực. Con đến đó một mình vì con nghĩ có thể giúp đỡ được anh ấy. Khi người ta bảo anh ấy khó ở, thì con nghĩ rằng anh ấy có thể bị ốm nặng. Nếu không đến thì làm sao con biết được?
Tội nghiệp Lester,
mẹ cô kêu lên.
Ai ngờ rằng nó lại đến nỗi như thế.
Bà Kane suy đi nghĩ lại trong đầu cái vấn đề nan giải ấy. Và trước đây, chưa từng trải qua những chuyện như vậy để mà lo liệu. Nên bà gọi dây nói cho ông Akibon. Ông này từ nhà máy về thẳng nhà và ngồi bàn bạc suốt, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Té ra Lester đang công nhiên sống với một người đàn bà mà vợ chồng ông chưa hề nghe nói đến. Có thể Lester sẽ tỏ ra thách thức và lãnh đạm đúng như bản tính cương cường của chàng. Không thể dùng cái quan điểm về quyền lực của cha mẹ được. Chính Lester tự thân đã là một quyền lực tập trung rồi. Nếu như cần đưa ra những đề nghị nào đó nhằm thay đổi cách cư xử của chàng, thì sẽ phải tiến hành một cách rất tế nhị. Ông Akibon Kane trở về xưởng máy, đau đớn và ngán ngẩm, nhưng vẫn kiên quyết sẽ phải làm một điều gì đó. Ông cụ bàn với Robert, ông này thú nhận là từ trước, thỉnh thoảng cũng có nghe những tin đồn đáng ngại, nhưng không muốn có ý kiến gì. Bà Kane gợi ý là có lẽ Robert nên đi Chicago mà bàn bạc với Lester. Ông Akibon Kane nói,
nó phải nhận ra rằng chuyện này nếu còn tiếp tục thì sẽ gây cho nó những tổn thất không thể nào cứu vãn nổi. Nó đừng có hòng mà mặt trơ tráng bóng mãi, không ai có thể như vậy. Nó phải lấy con kia hoặc phải bỏ nó. Tôi muốn anh bảo nó như thế cho tôi.
Được ạ, nhưng ai là người sẽ thuyết phục chú ấy? Con thì nhất định không muốn làm cái công việc ấy.
Tôi hy vọng rồi cuối cùng tôi sẽ bảo nó. Nhưng dù sao thì anh cũng nên thử đi một chuyến xem sao. Việc ấy không thể gây ra điều gì tai hại. Có thể nó sẽ tỉnh ngộ.
Robert trả lời, con không tin. Chú ấy là một người kiên quyết, bà cũng rõ. Về chuyện này bàn bạc phỏng có ích gì. Dù sao con cũng sẽ đi nếu điều đó khiến bà đỡ lo phần nào. Mẹ cũng muốn thế.
Phải, phải. Anh đi thì hơn.
Ông bố nói, vẻ quẫn trí. Theo sự bàn bạc ấy, Robert ra đi. Không dám tiên đoán bất cứ mức độ thành công đặc biệt nào trong công cuộc này. Ông ta vui vẻ đáp tàu đi Chicago, tin tưởng vào cái ý nghĩ rằng mọi sức mạnh đạo lý và chính nghĩa đều ở về phía ông. Sau khi gặp Louis được 3 hôm, thì Robert đến thành phố này. Vào một buổi sáng, đến nơi là ông gọi điện thoại ngay đến nhà kho, song Lester không có ở đấy. Sau đó ông gọi về nhà ở của Lester và khéo léo hẹn gặp. Lester vẫn còn khó ở, song chàng muốn đến gặp Robert tại văn phòng hơn và chàng đã làm như vậy. Chàng gặp Robert với thái độ vui vẻ, uể oải của mình và hai anh em bàn bạc công việc làm ăn một lát. Tiếp sau đó là một sự yên lặng đầy ý nghĩa. Robert bắt đầu ướm lời.
Này, chắc chú cũng biết vì lý do gì mà tôi đến đây.
Lester trả lời. Hình như tôi có thể đoán được.
Cả nhà đều rất lo chuyện chú bị ốm, đặc biệt là mẹ. Chú không có nguy cơ phải bệnh lại đấy chứ?
Chắc là không.
Louis bảo là nó đến đây gặp phải một kiểu gia đình thật kỳ cục. Chú chưa cưới đấy chứ?
Chưa.
Cái người thiếu phụ mà Louis thấy có phải chỉ là... Robert giãy tay một cái đầy ý nghĩa. Lester gật đầu.
Tôi không muốn tò mò chú Lester à. Tôi đến đây không phải vì chuyện ấy đâu. Sở dĩ tôi có mặt ở đây chỉ vì gia đình nhà ta muốn tôi phải đến. Mẹ khổ não quá đến nỗi vì mẹ tôi không thể không đến gặp chú.
Ông ngừng lại. Còn Lester cảm động vì thái độ thẳng thắn và tôn trọng của anh. Và tôn trọng của anh nên cảm thấy rằng chỉ một cái phong thái lịch sự kia cũng đủ để mình phải có vài lời giải thích. Chàng trầm ngâm trả lời. Tôi không biết có thể nói điều gì khả dĩ góp phần vào việc giải quyết vấn đề. Thực ra cũng chẳng có gì mà nói. Tôi sống với người phụ nữ ấy mà gia đình nhà ta phản đối. Cái gai chủ yếu về sự việc này có lẽ là tôi không may bị bại lộ. Chàng ngừng lời. Còn Robert thì ngẫm nghĩ về thực chất cái lý lẽ trần tục của em mình. Lester rất bình tĩnh về chuyện này. Xem ra chàng hết sức đúng mực, cũng như thường lệ. Robert ngập ngừng. Hiện nay, chú không tính đến chuyện lấy cô ta chứ? Lester bình tĩnh trả lời. Tôi chưa đi đến chỗ ấy. Hai anh em lặng lẽ nhìn nhau một lát, và rồi Robert quay nhìn ra cảnh thành phố ở phía xa. Cuối cùng đánh bạo nói. Tôi chắc chả cần phải hỏi xem chú có yêu cô ta thực sự hay không. Lester đáp, thoáng một vẻ châm biếm dữ tợn. Tôi không biết liệu có thể bàn luận được với anh về niềm rung cảm thiêng liêng ấy hay không. Bản thân tôi chưa hề trải cái cảm giác ấy. Tôi chỉ biết rằng người phụ nữ ấy đối với tôi rất thú vị. Robert nói tiếp sau khi ngừng lại. Ở đây hoàn toàn là vấn đề hạnh phúc riêng của chú và của gia đình nhà ta thôi, chú Lester à. Dù sao, đây cũng không phải là vấn đề đạo lý. Chẳng gì chuyện đạo lý cũng là điều chú và tôi đều không thể cùng nhau bàn cãi được. Cố nhiên, tình cảm của chú về điểm đó chỉ liên quan đến mình chú thôi. Nhưng tôi thấy vấn đề hạnh phúc cá nhân của riêng chú cũng đã là một cơ sở đáng kể, đủ cho tôi dựa vào mà biện bạch. Tình cảm và thể diện của gia đình ta cũng rất quan trọng. Ba coi trọng danh dự gia đình hơn mọi người khác. Cố nhiên, chú cũng hiểu rõ điều đó như tôi. Tôi biết ba nghĩ như thế nào về chuyện ấy rồi. Toàn bộ sự việc này đối với tôi cũng rõ ràng như đối với bất kỳ người nào ở nhà. Tuy rằng nhất thời tôi không biết sẽ phải làm gì. Những chuyện như thế này có phải một ngày mà nên đâu mà cũng chẳng thể giải quyết được trong một ngày. Cô ấy đang ở đây. Chừng mực nào đó tôi phải chịu trách nhiệm về sự có mặt của cô ấy. Tuy tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng những chuyện này bao giờ cũng phức tạp hơn là những gì được nêu trong chương trình nghị sự của pháp đình. Tất nhiên tôi không biết lâu nay quan hệ giữa chú với cô ta như thế nào, mà tôi cũng chẳng tò mò muốn biết. Song toàn bộ chuyện này quá có vẻ hơi bất chính, chú có thấy thế không? Trừ phi là chú có ý định lấy cô ấy. Câu cuối cùng được đưa ra để thăm dò ý tứ. Lester trả lời, có thể tôi cũng sẵn sàng đồng ý như vậy, nếu như làm thế có lợi được chút gì. Vấn đề là cô ấy đang ở đây và gia đình nhà ta đã biết thực tế ấy. Giờ đây, nếu có điều gì cần làm, tôi sẽ phải đảm nhiệm. Không ai khác có thể hành động thay tôi trong chuyện này. Lester yên lặng không nói nữa, còn Robert thì đứng dậy đi đi lại lại trên sàn nhà, một lát sau quay lại nói. Chú nói là chú không hề có ý định lấy cô ta, hoặc nói cho đúng hơn là chú chưa đi đến chỗ có ý định ấy. Tôi mà là chú thì tôi sẽ không lấy cô ta, Lester à. Nhìn góc độ nào tôi cũng thấy, nếu chú lấy cô ta thì chú sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Tôi không muốn khoa trương, nhưng một người ở địa vị chú có rất nhiều thứ để mất. Chú không thể làm thế được đâu. Ngoài những tình cảm quý mến của gia đình ra, chú còn có vô khối thứ bị đe dọa. Như vậy, rõ ràng là chú sẽ dứt bỏ cuộc đời của mình đi.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 14 tiểu thuyết Jenny Get Hard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.